Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nhìn nhận và quyết định. Thời điểm này, nhiều gia đình đang rộn ràng chuyện thi cử trường lớp. Việc học hành không chỉ là lo lắng của con cái mà còn là việc đau đầu của mẹ cha khi phải đôn đáo chạy chỗ này nộp đơn chỗ kia ở mỗi đầu cấp học. Cũng vì đó nên nhiều phụ huynh đã ép con cái dồn tất cả thì giờ tâm trí cho việc học hành mà bỏ qua những nhu cầu khác. Đến khi nhận ra thì thường đã muộn màng. Có phải chỉ trong xã hội hiện nay mới có tình trạng nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày lấn át nhu cầu tâm linh hay ngày xưa đã thế? Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 5, câu 4 đến câu 9. Vua xứ Ê-díp-tô phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi. Pha-ra-ôn lại phán rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư? Trong ngày đó, Pha-ra-ôn truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: Các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa, chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy gán số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ biếng nhác, lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: Hè, đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, chẳng siêu về lời giả dối nữa. Chúng ta đã biết ông A-rôn và Môi-se đi gặp vua Ai Cập để rồi phải nghe lời từ chối ngạo mạn: Trẫm chẳng biết Đức Giê-hô-va nào hết. Trong câu 2, phần kinh thánh hôm nay tường thuật lệnh truyền của Pha-ra-ôn cho các đốc công không phát rơm nung gạch nhưng vẫn phải nộp đủ chỉ tiêu đề ra. Thứ nhất, tầm nhìn giới hạn. Hai ông Môi-se và A-rôn đến gặp vua với đề nghị liên quan đến nhu cầu tâm linh của dân sự: Xin đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng lời đáp của Pha-ra-ôn lại liên quan đến công việc: Hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc. Lời đáp ấy cũng dựa trên quyền lợi riêng thay vì có chút lòng quan tâm đến dân sự. Dân bây giờ đông đúc quá. Vua nhìn dân chúa như những công cụ sản xuất chứ không phải là con người với đầy đủ thân hồn linh. Cũng không có gì phải ngạc nhiên vì vua tự nhận là người không biết Đức Chúa Trời nên suy nghĩ quyết định của vua chỉ trong tầm giới hạn của một con người không thể nhìn xa trông rộng. Vua chỉ thấy công việc, lợi ích nhằm phục vụ nhu cầu thuộc thể, chẳng hề nhận biết có một nhu cầu quan trọng là tâm linh cần được kết nối với đấng tạo dựng. Vì thế, vua mới kết án Môi-se và A-rôn là giả dối, xuôi dục dân sự làm điều sai trái là bỏ việc, là biếng nhác, là lấy cớ, như trong câu 8. Dù là vua, nhưng vì không có Đức Chúa Trời làm chủ, nên tầm nhìn cũng hạn chế trên đất, chứ chẳng thể vươn đến thiên đàng vinh hiển được. Lợi lộc trần gian đã che khuất phước hạnh đời đời. Ngày nay nhiều người cũng đang hồ hởi đi theo con đường của vua Ai Cập để công việc lấn át nhu cầu tâm linh, sẵn sàng bỏ qua những nhu cầu tâm linh chứ không bỏ qua công việc. Họ thường cho con cái học thêm luôn những thì giờ thờ phượng Chúa. Họ ngồi nhóm thờ phượng mà cứ nhấp nhóm mong mau kết thúc để về buôn bán kẻo mất khách. Nếu có ai hỏi thăm thì trả lời gọn nhẹ: không làm lấy gì ăn, không bán lấy gì đóng thuế, thuế có trừ Chủ nhật đâu mà nghỉ. Dù gì cũng thờ Phượng Chúa rồi chứ có trốn đâu mà sợ. Phải chăng những người này cho dầu có ngồi trong nhà thờ thì lòng trí vẫn hướng về công việc lợi nhuận, những tính toán được thua ở đời này? Nếu thế thì làm gì còn chỗ trống trong lòng trong trí cho phước hạnh thiên đàng tuôn chảy vào? Là gia đình tiên kính, cần tập tành cho con cái, dù còn thơ ấu, cũng phải biết dành ưu tiên cho nhu cầu tâm linh, rồi mới đến sinh hoạt bình thường. Nếu mỗi ngày không sống theo thứ tự ưu tiên này, thì việc đưa con đến nhà thờ một buổi trong tuần thật chẳng được kết quả gì. Một gia đình nọ, chồng đi làm cả Chủ nhật, vợ thì ở nhà trông con, nên cũng chẳng quan tâm đi thờ Phượng Chúa, chỉ đầu tháng đi dự thánh lễ tiệc thánh một lần cho an tâm. Đến khi đứa con vào tuổi thiếu niên, bắt chước các bạn học trong lớp, không thèm học, quậy phá, nghiện game. Lúc ấy cha mẹ sợ con hư mới muốn con đến nhóm với bạn thiếu niên, vì hiểu rằng cứ đà này thì con trai chẳng thể nên người được. Cậu bé nghe xong cười nhạo, ba mẹ có đi nhà thờ có khi nào thờ Phượng Chúa đâu, sao bây giờ bảo con đến đó? Con đi chơi với bạn mới hào hứng chứ đi nhà thờ chán lắm. Đợi khi nào con chịu báp têm rồi mỗi tháng dự tiệc thánh một lần giống mẹ là đủ chuẩn vào thiên đàng rồi phải không? Người mẹ trào nước mắt mà miệng vẫn phải ngâm lại. Lời con nói phản chiếu đầy đủ nếp sống chẳng chút tiên kính của gia đình. Biết nói thêm gì nữa đây? Tầm nhìn giới hạn dẫn đến những quyết định nhầm lẫn gây thiệt hại, không chỉ đời này mà còn liên quan đến cõi vĩnh hằng. Đừng quên thứ tự ưu tiên, nhu cầu tâm linh là trước nhất, rồi mới đến công việc. Thứ hai, lợi ích ngắn hạn. Khi từ chối cho dân sự đi thờ Phượng Chúa, vua không nhớ rằng họ đã làm việc không được nghỉ ngơi chút nào suốt bao nhiêu năm. Máy móc công nghiệp còn phải bảo trì huống chi là con người. Thế nhưng vì không có Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, nên vua nhìn con người như công cụ vô tri, miễn còn sử dụng được thì tốt, bằng không thì vứt đi, chẳng cần nghĩ ngợi làm gì, vì họ chỉ là nô lệ kia mà. Rồi khi bất bình trước đề nghị của Môi-se và A-rôn, tức thì vua cư xử bất công cay nghiệt, nhằm triệt hạ ước muốn đáp ứng nhu cầu tâm linh trong dân sự bằng sắc lệnh, không cung cấp nhiên liệu nhưng vẫn phải làm đủ chỉ tiêu. Dĩ nhiên, vua thừa biết đây là việc khó lòng thực hiện, nhưng lệnh này khiến vua thỏa mãn vì đã ra một đối sách triệt tiêu hoàn toàn việc quan tâm đến nhu cầu thờ Phượng Chúa. Lý luận của vua đến nay vẫn được nhiều người sử dụng triệt để. Bận rộn công việc, bận rộn cơm áo gạo tiền sẽ chẳng còn sức lực để nghĩ đến việc tâm linh, việc thờ phượng Đức Chúa Trời hay thì giờ đọc lời Chúa. Đôn đáo kiếm tiền, nghĩ cách sử dụng tiền để thỏa lòng ước mong, rồi lại lao vào kiếm cho được nhiều tiền hơn để xài thỏa thích hơn. Vòng đời cứ thế quay như chong chóng. Để đến khi nằm trên giường bệnh mới nhận ra tiền không mua được sức khỏe như lời than thở của một tỷ phú nọ. Một thanh niên quyết định bớt làm việc để tham gia học kinh thánh nhóm nhỏ, sinh hoạt với ban thanh niên, thăm viếng và tham gia công tác chứng đạo cá nhân với chương trình của hội thánh đề ra. Cha mẹ nghe thế liền gọi con đến cằn nhằn, sao dại thế con? Bây giờ có cơ hội làm ra tiền thì lo mà làm, có phải ai cũng được như vậy đâu. Mai mốt có cơ ngơi vững vàng, thoải mái tiền bạc, lúc ấy con muốn dâng gì cho Chúa mà chẳng được. Cậu nghe xong, bèn tìm lời giải thích cho cha mẹ hiểu là thứ tự ưu tiên của con là như thế. Mong cha mẹ thêm lời cầu thay, chứ đừng cấm cản con. Con vẫn làm việc chăm chỉ để đủ cho nhà mình sống. Cha mẹ ham giàu làm gì? Con muốn đời con được ích lợi cho vương quốc đời đời. Chúa mới là chủ của con chứ không phải ai khác. Xin Chúa giúp cha mẹ hiểu được con. Nhiều năm về sau, cha mẹ cậu mới nhận ra vấn đề. Ông bà nói về con với người chung quanh rằng, hồi đó tôi cằn nhằn vì thấy nó bớt việc kiếm tiền mà lo việc nhà Chúa. Bây giờ mới giật mình, nếu hồi đó mà nó nghe lời chúng tôi, thì giờ này chắc tôi không đủ nước mắt khóc như ông bà T đang khóc cho đứa con nhiều tiền nhưng lắm tật của họ rồi. Khi vua Ai Cập ban hành lệnh truyền lấy công việc đè nặng lên vai dân sự, để họ chẳng còn hơi sức mà nghĩ đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời, là ông đang thực hiện nhiệm vụ của chủ mình là vua tối tăm, không có chỗ nào cho Chúa cả. Khi Môi-se và A-rôn can đảm đối mặt với Pharaoh, đưa ra đề nghị đem dân sự vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời, là họ đã tham gia cuộc chiến về thứ tự ưu tiên của đời sống. Công việc là một phần của đời sống, nhưng có giá trị giới hạn trong đời này. Còn nhu cầu tâm linh là mối liên hệ với đấng tạo dựng, mối liên hệ yêu thương, mối liên hệ bền vững thì có giá trị từ đời này đến cõi vĩnh hằng. Một chị trung niên lật bật, cho tôi chạy trước để chuẩn bị cho chiều bán chứ trễ rồi. Sáng nay nhóm dài quá. Một người bạn bảo, tham làm gì, đủ sống thoải mái chứ có thiếu đâu mà tham công tiếc việc thế. Chị bảo, biết vậy, đã quyết định nghỉ bán Chủ nhật mấy lần rồi, nhưng khách yêu cầu quá, nên không bán mất khách thì sao? Thôi thì, còn sống dưới đất còn phải ăn phải mặc mà. Khách bỏ qua quán khác thì có mà cặp đất ấy. Thông cảm đi, chắc Chúa cũng tha thứ vì tôi đã nhóm thờ phượng xong rồi đây nà. Người bạn bảo, chị ơi, tôi cầu nguyện cho anh chị can đảm nghỉ bán vào Chúa Nhật để được toàn tâm toàn ý thờ phượng Chúa. Thân thể được nghỉ ngơi cho khỏe rồi thứ hai làm tiếp. Như vậy, anh chị cũng sẽ có thì giờ cho nhau, cho con, cho cháu nữa. Công việc mà lấn át nhu cầu tâm linh là Chúa không đẹp lòng đâu. Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta nhìn nhận và quyết định đúng. Đừng để tầm nhìn bị giới hạn bởi những lợi ích ngắn hạn, làm mất đi bao phước hạnh lớn lao Chúa muốn ban cho con dân Ngài. Xin Chúa giúp cho mỗi gia đình tin kính, thiết lập thứ tự ưu tiên cách đúng đắn, nhu cầu tâm linh trước công việc, được Chúa ban cho sự khôn ngoan trong mọi quyết định mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện Cha sai con khắp chốn, đem tình yêu thương cho mọi người. Tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rớt rơi. Nguyện xin cho con dòng Chúa, đem bình an yên vui khắp nơi. Sẽ đưa tha nhân tâm tôi vào ánh sáng trời. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống tròn, xin cho con sống tròn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.